Tác phẩm: Chú bé có tài mở khóa. Tác giả: Nguyễn Quang Thân. Người đọc: MC Quốc Bình. Nhà xuất bản Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà sách Phương Nam ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần thứ nhất. Nam đưa trả mẹ tiền tàu, tiền ăn quà mẹ cho và nói:
Mẹ ơi, con không đi thăm bố nữa đâu.
Sao thế con? Hay là con tôi ốm rồi?
Không phải mẹ ạ, à. Con đi vắng lâu, ở nhà ai nấu cơm cho mẹ? Với lại còn con thỏ đen, ai cắt cỏ, tìm lá cho nó?
Mẹ vuốt tóc Nam.
Con tôi ngoan quá, nhưng con không phải lo, mẹ sẽ nuôi hộ thỏ. Con cứ đi chơi với bố nửa tháng rồi về ôn hè cũng vừa. Đây là quà thưởng của bố mẹ cho con. Năm vừa rồi con là học sinh tiên tiến của lớp 5A1 mà.
Nam rơm rớm nước mắt, thầm cảm ơn mẹ, rồi ra tàu đêm về thành phố cảng thăm bố. Dạo này tàu khách rút bớt chuyến để dành đường cho tàu chở hàng từ cảng về thủ đô. Ngồi ở sân ga, Nam đợi mãi. Nhưng chỉ có những chuyến tàu hàng dài dằng dặc vút qua, bánh tàu dập ình ình trên đường, vang động cả một khu ga mênh mông. Thùng sắt lớn bằng cả một gian nhà, xếp thành hàng trên những dãy toa trần, sắt thép từng bó, mấy cày đỏ chóe lướt dưới nắng chiều. Lại một chuyến tàu nữa qua, bông trắng từng kiện lè ra cửa sổ. Đoàn tàu hàng nào cũng dài, cũng nặng, và bánh xe nghiến ầm ĩ trên đường sắt. Bao nhiêu khách đợi tàu, kẻ ngồi, người đứng, ai cũng sốt ruột. Cuối cùng, nhà ga thông báo, chuyến tàu khách từ Hà Nội về sẽ rời sân ga xuống thành phố cảng vào 10 giờ đêm. 10 giờ tàu chạy, Nam lên một toa đen, có ghế dài, ngồi thu mình bên cạnh mấy chú bộ đội trẻ và nghịch. Mẹ bảo rằng, đi tàu đi xe, cứ ngồi cạnh các chú bộ đội là yên chí nhất. Ai bắt nạt thì các chú ấy bênh vực. Lên tàu, xuống xe, các chú ấy thường giúp đỡ người già và trẻ con. Chẳng ai bắt nạt Nam, Nam cũng có thể tự mình lên xuống tàu. Nhưng Nam thích ngồi gần mấy chú là vì những khẩu súng còn mới, mới từ quai đến báng, đến nòng, làm Nam mê mẩn. 2 giờ sáng, tàu đến ga Hải Phòng. Nam thấy tiếc, giá tàu cứ chạy mãi để Nam được ngồi gần mấy chú bộ đội. Nhưng phút chia tay đã đến rồi. Các chú đưa Nam ra cửa soát vé, rồi sân ga. Các chú đi công tác ra đảo, phải ra bến bính đợi tàu thủy đi Cát Bà. Đồng chí chỉ huy thấy mấy chú còn bịn dịn bên Nam liền nói:
Chuẩn bị! Thanh hàng!
Chỉ đến khi đó, tiểu đội lính mới dứt ra được khỏi Nam. Một chú lính vui tính bẹo tay Nam nhoẻn cười:
Chào cậu cả! Nếu đường tối thì ở lại sân ga, sáng hãy về nhé!
Vâng ạ!
Nam trả lời, cố làm ra giọng đàng hoàng. Đã 2 giờ sáng, tất nhiên là Nam chẳng về nhà làm gì, vừa là bố mất ngủ, vừa sợ đường tối. Nam ngồi lại sân ga, dưới cái cột đèn cao áp giữa sân, chú chỉ huy đưa tiểu đội lính đi. Nam nhìn theo và nghĩ lớn lên, mình cũng sẽ như các chú ấy. Bây giờ thì hãng ngồi lại đây, đợi trời sáng. Đêm trên sân ga cũng vui như trên tàu. Nam ngắm nhìn tất cả mọi người, mọi hoạt động, ngắm cả những người ngủ gà ngủ gật dưới mái hiên đợi chuyến tàu sáng. Tàu hỏa, sân ga, thành phố, từ lâu là những thứ gợi lên trong lòng Nam những cảm giác thèm thuồng. Nam bỗng thấy bố mặc một bộ quần áo tây rất đẹp, chân đi giày đen, tươi cười bước lại gần Nam và nói:
Con ở nhà quê ra bao giờ vậy?
Đúng là bố rồi. Bố hay dùng tiếng nhà quê để chỉ làng Phượng Vĩ xinh đẹp và vui tươi của Nam. Đầu Nam đập vào một vật cứng. Nam mở mắt ra. Thôi chết rồi, mình vừa ngủ gật và bố chỉ là một giấc mơ ngắn. Một bàn tay mềm mềm vỗ lên vai Nam.
Chú mình ngủ gật mà say nhỉ?
Nam dụi mắt. Một cậu bé lớn hơn Nam khoảng 2-3 tuổi, nghĩa là độ 14-15 là cùng. Đầu tóc cắt vừa phải, mặc chiếc áo sơ mi có túi, cầu vai ngắn tay, đang cho hai ngón cái chọc vào dưới thắt lưng. Nghiêng đầu nhìn Nam, miệng huýt sáo khe khẽ.
Em vừa trên tàu xuống.
Nam lúng túng, muốn nói một câu gì đó để làm quen. Gương mặt của cậu bé kia rất khôi ngô, lanh lợi, đẹp như một cô gái. Cậu bé nhìn nghiêng xuống phía dưới chân Nam. Đến lúc này, Nam mới nhận thấy rằng cậu ta hơi lé.
Hơi lé một chút thôi, nhưng cũng gọi là lé.
Cậu ta ngừng huýt sáo.
Này, lần sau thì đừng vội gì mà khai nhé. Có phải cái còi đâu mà chưa thổi đã kêu. Chú mình đói hẳn.
Quả thật, Nam đã thấy đói. Nhưng Nam trả lời.
Em không đói.
Nói dối rồi. Trông chú mình vã mồ hôi thế kia.
Này, ngốn đi. Bánh còn nóng giòn đây.
Cậu ta đưa cho Nam nửa cái bánh mì. Còn nửa kia cho vào miệng nhai. Trông ngon quá. Thật khó mà từ chối lòng tốt của cậu ta được.
Và lại, bánh mì...
Bánh mì thì ở thành phố mới có thôi. Thứ bánh vừa nóng vừa giòn ấy.
Còn ở làng Phượng Vĩ, người ta bán những que củi, chứ không phải là bánh nữa. Nó vừa lạnh, vừa khô không khốc.
Nam cầm nửa cái bánh nhỏ, cũng cho vào mồm nhai không kém ngon lành.
Chú nhãi vừa ăn vừa ngắm Nam. Cứ cắn một miếng bánh, chú lại hát. Bé bé bằng gang. Cắn một miếng nữa rồi lại hát. Đôi má vàng vàng. Một miếng nữa, bé đi câu cá. Một miếng nữa, cá câu cua càng.
Này, chú mình đi đâu đó?
Cậu ta hỏi.
Nam im lặng. Nam không phải là cái còi.
Tớ hỏi chú mình đang đi đâu đó?
Bây giờ tớ hỏi nghĩa là chú mình phải trả lời nghe không?
Có phải hội đuôi không?
Hội đuôi là hội gì nhỉ? Nam chẳng biết trả lời thế nào.
Em ở nhà quê lên thăm bố. Em sợ sáng mới về nhà.
Vậy hả? Thế chú mình tên là gì?
Em tên là Nam.
Nam gì mới được chứ? Như anh đây tên là Hùng, nhưng là Hùng Lé. Như thế mới gọi là tên chứ.
Em con bố Thành. Chúng nó gọi em là Nam Thành. Để khỏi nhầm với Nam con bà Linh, gọi là Nam Linh.
Nam Thành, Quỳnh lắm. Không ra sao cả. Cứ gọi là Nam Quỳnh cho rồi. Như thế oai hơn, rõ chưa?
Nam im lặng. Ai muốn gọi Nam thế nào thì gọi.
Bây giờ ăn bánh rồi, chú ngồi đây, ngồi đúng chỗ này. Tí nữa anh nhờ chú mày tí việc.
Hùng Lé huýt sáo bỏ đi. Bóng nó khuất vào đám người lố nhố trên sân ga.
Nam ngồi chờ, chờ mãi, nhưng không thấy Hùng Lé trở lại nữa.
Thế mà trời đã sáng hẳn rồi. Nam chờ một lúc nữa, Hùng Lé vẫn không trở lại.
Nam đứng dậy, vươn vai đi ra cổng, bước vào đường phố còn ngái ngủ.
Đường phố sạch sẽ hơn đường làng, nhưng lại khó nhận ra vì quá nhiều ngã ba ngã tư. Nam đã đến nhà bố nhiều lần, vậy mà phải lạc mất hai bận mới tìm được đường phố quen thuộc. Chả là vì có một dãy xe cần cầu mới tinh, vừa đưa từ cảng lên che khuất mất lối vào, Nam đi qua mà không nhận ra. Nhưng rồi nó vẫn nhìn thấy ngôi nhà ba tầng đằng sau một dãy tường chạy dọc theo đường phố. Nó vào sân, bước lên cầu thang giữa, đi dọc một đoạn theo hành lang gác hai và dừng trước phòng của bố.
Đúng là phòng của bố rồi.
Trước cửa có một cái chậu rửa mặt cũ đổ đầy đất. Trong chậu trồng một cây đinh lăng bố mang từ vườn nhà lên. Còn cái cửa sổ thì không nhầm đi đâu được. Thành cửa có một vết dao như cái sẹo. Dạo Nam 7 tuổi lên chơi với bố, Nam kề miếng gỗ vào thành cửa sổ đẽo cái súng diêm. Lưỡi dao chém nhầm vào thanh gỗ ngang phía dưới. Nhưng cửa đã khóa chặt. Trên ván cửa, một hàng chữ phấn viết vội. Thành đi nghỉ mát, 25 tháng 6 mới về.
Nam muốn khóc lên một tiếng thật to. Thế là không còn hy vọng gặp được bố. Bây giờ biết làm thế nào đây?
May mà Hùng Lé cho nửa chiếc bánh mì, không thì đói dã tay chân.
Cái khóa bi còn như mới nói với Nam.
Xin lỗi bạn hãy đứng bên ngoài.
Nam quay người xuống thang gác. Bây giờ chỉ còn mỗi việc là ra ga, mua vé, rồi lên chuyến tàu chợ sẽ chạy vào quãng 4 giờ chiều nay để về nhà. Nhưng lấy đâu tiền mà mua vé nữa? Mẹ cho Nam đủ tiền tàu, xuống thành phố đã có bố lo cho ăn uống. Lúc về thì bố mua vé tàu hay gửi Nam theo xe cơ quan về tận làng, còn lo gì nữa? Hai mẹ con đã không tính được chuyện bất chắc này. Số tiền còn lại trong túi chỉ vừa đủ mua một cái bánh mì thôi.
Nam dừng lại góc đường mua bánh, nhưng chưa ăn vội mà cho vào túi.
Thôi, cứ ra ga hãng hay.
Người ta nói nếu không có tiền mua vé thì có thể chen vào, lên tàu rồi tìm cách trốn khi người ta soát vé. Cách ấy gọi là lậu vé.
Nam thì chịu, Nam không hề làm những chuyện như thế bao giờ.
Chỉ còn một hy vọng thế này nữa thôi. Ra ga, ngồi chờ, và nếu như gặp một người quen nào đó cùng làng, nhất là một người bà con thì...
Nam có thể vay tạm một ít tiền mua vé. Hay là...
Quay lại cơ quan bố.
Ngượng chết đi được.
hay là hỏi vay tiền tàu của bác Nga, bà hàng xóm của bố. Bác ấy suy nghĩ thế nào?
Đúng rồi, chắc thằng lò con bị mẹ đánh, bỏ quê nhà trốn lên với bố đây. Vào đây, vào đây. Thế là bác ấy cân dặn, giảng giải, phải nên thế này, thế kia, không thể như thế này được.
Vừa nghĩ đến đó, Trần đã bước tới sân ga. Nam ngồi xuống bậc thềm nhà ga đợi, rút chiếc bánh, nhấm nháp từng miếng nhỏ, lòng buồn như trâu cắn. Là dân ở sân ga, mọi việc xảy ra trong khu đất lắm người và hàng hóa này đều không qua khỏi mắt Hùng Lé. Nó chỉ như một chiếc lá trong đám lá, một hạt thóc trong đông thóc. Nhưng nó khác mọi người ở chỗ này. Trong khi người ta không hề để ý gì đến nó, thì nó lại để ý đến tất cả mọi người. Vì vậy, Nam Quỳnh vừa trở lại sân ga, Hùng Lé nhìn thấy ngay. Từ xa, dựa vào một gốc cây bàng nhỏ, Hùng lặng lẽ quan sát thằng bé nhà quê mà nó đã mất hút từ sáng sớm hôm nay. Hồi sáng, nó định nhờ thằng bé làm một việc nhỏ, nhưng rồi không cần nữa. Thằng bé đã trở về kia rồi, đang ngồi nhai bánh ngon lành. Hùng thùng thẳng bước tới.
Trở lại hả? Sao chúng mình không đến chỗ bố? Hay là nói dối đấy?
Nam mừng lắm, dẫu sao cũng gọi là gặp người quen trong cảnh bơ vơ này. May ra Hùng Lé có thể giúp Nam việc gì chăng?
Em đến nhà bố, nhưng bố đi vắng, không vào được.
Vậy hả? Bố chúng mình đi đâu?
Bố em đi nghỉ mát, một tuần nữa mới về.
Hùng Lé nghiêng đầu bên này, rồi bên kia, hai ngón tay bật vào nhau tanh tách. Nó huýt một tiếng sáo miệng rồi hát.
Bố đi mất đầu, bố đi lối nào, ngồi khóc, nhóc ơi là nhóc, giờ biết tính sao?
Bây giờ chúng mình định thế nào hả?
Em đợi tàu về quê đây,
Nam nói. Hùng Lé vỗ vai nó.
Quỳnh ơi là Quỳnh, sao chúng mày ngốc thế hả? Cứ vào nhà bố mà ngủ, nấu cơm, nấu mì ăn, rồi rong chơi mấy ngày cho biết phố xá thì đã sao?
Về quê làm gì?
Chăn trâu à? Chăn trâu làm sao vui bằng bát phố?
Nhưng em không có chìa khóa, em không vào nhà được.
Quỳnh ơi là Quỳnh, đi theo tao, tao mở cho mà vào.
Hùng Lé kéo vai áo Nam, lôi nó đứng dậy.
Anh có chìa khóa đâu mà mở, bố em cầm chìa khóa cơ mà.
Bố chúng mình gửi chìa khóa cho tao, nhiều nhà trong phố đi đâu vắng đều gửi chìa khóa cho tao.
Rồi chúng mình sẽ biết, tao mở cho mà xem.
Nó hạ giọng.
Nhưng hàng xóm có ai hỏi thì bảo rằng bố chúng mình đưa chìa khóa nhá. Còn tao là anh họ nhớ chưa? Tao tên là Hùng, tao là anh họ của chúng mình đấy.
Nam không còn đủ thì giờ để suy nghĩ nữa. Hùng Lé xốc nách nó bước ra cổng ga. Nam đi cạnh Hùng như một đôi bạn thân, về nhà của bố.
Phải đấy, ta sẽ quét dọn, lau chùi bàn ghế, đồ đạc cho bố. Bố về chắc là sẽ ngạc nhiên lắm,
Nam nghĩ. Bác Nga là người hàng xóm hay tò mò của bố Nam. Chẳng những hay tò mò mà bác còn thích tham gia vào chuyện người khác. Bác là nhân viên kế toán của một cơ quan nọ. Bây giờ bác về mất sức, gọi là về một cục. Thường làm nghề đan len để kiếm thêm tiền. Bác gặp Hùng và Nam ở cầu thang gần phòng của bố.
Cháu chào bác ạ.
Không tránh được bác, Nam chào vui vẻ.
Thằng Nam, cháu lên bao giờ?
Bố đi nghỉ mát rồi, cháu vào nhà thế nào được?
Nam lì nhí đáp.
Bố cháu đưa chìa khóa cho cháu, cháu sẽ ở đây rồi đợi bố cháu về ạ.
Vậy hả? Nhưng phải cẩn thận đấy, đi đâu là phải khóa kỹ, nghe chưa?
Vâng ạ.
Lần đầu tiên Nam nói dối, nó thấy tai nóng rừ lên vì xấu hổ.
Cậu nào đây?
Bác Nga tò mò.
Cháu là Hùng, anh họ ạ.
Hùng lễ phép nói.
Anh họ cháu.
Nam ngập ngừng.
Ở quê ra hả? Cẩn thận nhé. Đi đâu là phải khóa cửa ngay.
Thôi, bác đi chợ đã.
Hai anh em không gặp ai trong cầu thang và hành lang nữa. Mọi người đều đi làm. Ở các gian nhà khác, người ta khóa cửa, nhốt trẻ con ở trong.
Hùng Lé nhìn ổ khóa, nó bật ngón tay cái tách. Vâng ơi, mở cửa Vâng ơi.
Mày biết chuyện không hả Nam? Chuyện Alibaba ấy mà.
Vâng ơi mở cửa, thế là cái cửa hàng bằng đá mở ra cho bọn cướp vào.
Nó vừa huýt sáo, vừa rút trong túi ra một chùm chìa khóa.
Nam chưa bao giờ thấy một chùm chìa khóa như vậy. Hình như ở đấy có mọi loại chìa khóa trên đời.
Hùng lúi húi một chốc bên cái ổ khóa và... Một tiếng nhỏ, tách. Cái khóa bật ra. Cửa mở. Một mùi ẩm mốc mát lạnh.
Nam khoan khoái bước vào nhà bố, nhà của mình.
Tao còn là Hùng Vạn Năng nữa kia đấy, chú mình ạ. Nhưng tao thích cái tên Hùng Lé hơn.
Hùng Lé, oai hơn phải không chú mình?
Chà, nhà bố chú mình mát quá.
Nhưng bố chú mình nghèo thật đấy, trong nhà chả có cóc khô gì cả.
Nam chẳng để ý xem bố giàu hay nghèo, nó hồi hộp nhìn thùng đựng gạo của bố. Nó mở nắp thùng ra,
may quá, còn những nửa thùng.
Rồi nó nhấc chiếc bếp dầu dưới nhà lên, dầu sóng sánh ra tay nó.
Vậy là tuyệt rồi.
Em nấu cơm, anh Hùng nhé.
Phải đấy, nấu cơm mà ăn, còn tao không ăn đâu, tao ăn quán quen rồi.
Cũng có nhiều lúc đói như mẹ, nhưng bây giờ thì nó căng, no như quả bóng thế này.
Chà, nhà bố chúng mình nghèo quá, chẳng có cắt khô gì cả, nhưng được cái mát thật.
Tao chừa mắt tí đây.
Nam đã nấu cơm xong, không có tiền mua rau, nhưng trong trạm bố còn tôm rào kho đường, bát đũa thì có sẵn. Mỗi lần lên thành phố thăm bố, thế nào mẹ cũng mang theo một bó đũa. Mẹ ngồi vót đũa những lúc rỗi rãi. Những đôi đũa của mẹ vót bằng gốc tre đực, bóng như đũa mun. Mẹ vẫn thường nói,
tội nghiệp bố, nấu ăn lủi thủi một mình.
Mẹ biết rằng bố còn bận công tác, bố không thể chuyển về quê nhà làm việc được, bởi vì bố là kỹ sư đóng tàu thủy. Bố về xa làm gì? Nghe nói nhà máy đóng tàu của bố rộng mênh mông. Bố và các chú công nhân đang đóng những con tàu hàng ngàn tấn ấy.
Anh Hùng ơi, dậy ăn cơm đi.
Hùng Lé bật dậy, hốt hoảng.
Chết rồi, ta ngủ lâu chưa hả chú Minh? Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
Chưa đến 11 giờ đâu.
Thôi được, không sao.
Hùng nhìn nồi cơm, đĩa tôm kho đường.
Mày nấu cơm gạo quê à?
Thơm điếc cả mũi.
Ngon đấy. Sáng nay tao ăn hết một xỉa mà bây giờ đã đói rồi.
Một xỉa là gì hả anh?
Là 10 đồng ấy mà.
Rồi mày cũng biết những thứ đó ngay thôi.
Nhưng mày ăn cơm đi chứ.
Cả anh ăn nữa.
Không, tao chỉ ăn một con tôm thôi. Tao phải đi ra ga đây. Chậm chút nữa là dâu sồm nó luộc tao chín như khoai tây á.
Hùng ăn một con tôm và ra đi. Nam nghe tiếng huýt sáo dọc cầu thang. Nó cầm bát cơm lên ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ.
Hùng Lé là người thế nào?
Nó có vẻ tốt mà vẫn thế nào ấy. Nhất là thỉnh thoảng nó nói ra những tiếng lóng nghe chối tai, không chịu được.
Nhưng không có Hùng Lé thì từ sáng đến giờ mình biết xoay sở thế nào?
Dù sao thì mình cũng phải cảm ơn nó.
Nó chê mình quỳnh là phải.
Mình thì ngố,
nó lại tài ba làm sao?
Nam khép cửa, đưa bát ra phía nhà tắm để rửa. Lúc trở về phòng, nó đi qua một cánh cửa sổ mở toang. Hai cái trán trẻ con dựa vào song cửa, mớ tóc con gái rủ lơ thơ. Nam nhớ ra rồi, đây là bé Liên và bé Hương, hai đứa trẻ sinh đôi của bác Thịnh. Năm ngoái Nam ra chơi, chúng còn bé tí, vậy mà bây giờ đã ra dáng học sinh lớp 1 rồi. Nhà bác Thịnh giàu, rất giàu nữa là khác. Người trong dãy nhà 3 tầng này nói thế, bố cũng bảo thế. Bác Thịnh trai là quản đốc phân xưởng, bác thường được đi nước ngoài tham quan người ta đóng tàu. Bác gái đi học ở Đức về, nay làm giám đốc một nhà máy làm sợi len. Trong nhà bác Thịnh, toàn là những thứ đồ đẹp cả. Nào quạt, nào máy truyền hình, nào quần áo len dạ, xe máy nữa. Nhà có nhiều đồ đạc như thế, nên khi hai bác đi làm, bé Liên và bé Hương đều bị nhốt. Bác Thịnh trai tính rất cẩn thận, đã khóa cửa bằng một cái khóa đồng to tướng mua tận tiệp khắc. Như vậy là chắc chắn lắm rồi. Lũ trộm chỉ còn ngồi bên ngoài mà khóc thôi. Chỉ tội nghiệp Liên và Hương. Giá như nhà khác thì chúng đã được ra chìa khóa, muốn đi đâu chỉ việc khóa cửa lại, tha hồ mà chơi. Nam đặt rổ bát xuống hành lang, lại bên cửa sổ.
Meo, meo.
Nó làm tiếng mèo kêu và bẹo vào mũi bé Liên.
Anh Nam, mở cửa cho em ra với. Chúng em bị nhốt từ sáng đến giờ rồi.
Liên nũng nịu. Nó vẫn bị Nam gọi là Liên mèo từ năm ngoái.
Anh chịu thôi, anh có chìa khóa đâu. Hay là anh bắt hộ em con chuồn chuồn đậu trên hành lang kia.
Bé Hương giống Liên như đúc một khuôn nói.
Được, để anh bắt cho.
Nam thẻ lưỡi, nín thở, đưa tay ra. Nhưng con vật bé bỏng mà khôn ngoan đã bay sang đậu một chỗ khác, cách đó 5 mét.
Chuồn chuồn có cánh thì bay.
Tiếng Hùng Lé nói sau lưng Nam. Có lẽ nó về lúc Nam đang lùi húi rửa bát đĩa. Hùng nhanh như một con trồn.
Nó lần theo bức tường, một nháy mắt, con chuồn chuồn đã nằm trong tay nó.
Cho em, cho em.
Hai cánh tay đưa ra cửa sổ. Hùng lé bước lại, đặt con chuồn chuồn đã bị hớt mất một mẩu cánh vào tay bé Liên. Nó nhoẻn cười với hai đứa trẻ đang vui như hội và nhìn qua song sắt. Mắt bỗng sáng lên như có một tia nắng chiếu vào. Nhưng tia sáng ấy lại tắt ngấm ngay.
Về đi.
Nam nói và kéo tay Hùng lé về nhà bố. Cửa lớn khép hờ, Nam giật mình. Trong nhà có ai đó. Nó định thần lại và nhìn thấy một thanh niên vạm vỡ, râu quai nón phủ kín hai bên má, từ dưới tai kéo xuống tận cằm. Mái tóc anh ta không để dài mà cắt cao, nhưng vì bộ râu, vì đôi lông mày rậm, trông anh ta dữ tợn như đang muốn đánh ai.
Vào đây em, vào đây.
Nam ngạc nhiên vì nghe thấy tiếng anh thanh niên gọi nó một cách dịu dàng thân ái nữa. Dưới chân anh ta là một bao tải, trong đựng những thứ gì có vẻ nặng lắm. Phút chốc, Nam tưởng như anh ta là một tay thợ hiền lành vừa đi làm về. Mặt anh khó đăm đăm, có lẽ vì anh quá mệt.
Em cất bát rồi ngồi xuống đây anh bảo.
Anh ta nói tiếp, vẫn với giọng rất dịu dàng. Hùng lé khép cửa, nó ngồi xuống mép giường của bố. Trông nó không được nhanh nhẹn như khi chỉ có hai đứa với nhau. Nam cảm thấy Hùng sợ anh thanh niên lạ mặt này lắm. Anh ta bảo Hùng.
Hùng, giới thiệu chú với bạn Nam đi.
Đây là chú ruột tớ.
Hùng nói vẻ miễn cưỡng.
Thế đấy.
Anh thanh niên nói.
Vậy là từ đây ta thành chú họ của cháu Nam ạ. Chú tên là Sáu, làm nghề thợ điện cùng một nhà máy với bố cháu. Nghĩa là cái nhà máy trước đây khi bố cháu vừa học ở nước ngoài về cơ. Bây giờ bố cháu chuyển sang nhà máy khác rồi.
Nghe Hùng kể chuyện, chú mừng lắm.
Vậy là đã 6 năm, chú không gặp bố cháu. Còn trước kia thì quấn quýt nhau như hai anh em vậy. Chả là chú là cây sáng kiến của nhà máy mà. Còn bố cháu là kỹ sư giỏi.
Có những người bề ngoài rất khó coi, hung dữ nữa là khác. Nhưng bên trong thì rất hiền lành. Ở làng Phượng Vĩ, có một ông già quắc thước giữ tướng như Hùng. Nhưng chiều chuộng trẻ con hết mức. Chú Sáu này có thể là một người như vậy chăng?
Trời ơi, trông cháu giống bố như hai giọt nước vậy. Lại đây chú cho quà.
Anh ta kéo Nam lại, xoa đầu rồi rút trong túi ra một phong kẹo lạc.
Ăn đi cháu.
Nam cầm phong kẹo, đưa mắt tìm Hùng lé. Nhưng nó đã biến đâu rồi?
Hùng đi đâu?
Nó cứ nhanh như con chồn, thoát ẩn thoát hiện, không biết đâu mà lường được. Anh thanh niên lấy lại phong kẹo, bóc ra, ăn một thanh rồi đưa cả cho Nam. Nam lấy một thanh ăn ngon lành. Trong khi Nam ăn kẹo, thì anh thanh niên đi lại trong gian phòng, nhìn rất kỹ bức ảnh của bố. Những tờ tranh bố treo trên vách, miệng lẩm bẩm.
Chà, chồng bố cháu thay đổi nhiều quá đi mất. Chắc là công việc vất vả lắm.
Rồi anh ta ngồi xuống bàn viết của bố, đưa mắt đọc những tờ giấy bố đang viết dở, lật mấy tờ lên, rút ra một quyển vở. Dở ra một cách lơ đãng nhưng vẫn có ý tìm tòi một cái gì đó. Rồi anh đặt xuống.
Nhà chú ở xa lắm, tận bên Thủy Nguyên cơ. Chú làm ở thành phố, nhiều khi hàng tuần mới về.
Đi làm về chú thường đến nhà những người bạn thân ở nhờ, nhiều khi ngủ trưa trong nhà máy. Giá mà chú biết bố cháu ở đây, thì khéo chú đã đến đây ở với bố cháu cho vui.
Nhưng được rồi, bây giờ bố cháu đi vắng, chú sẽ ở lại với cháu mấy hôm cho cháu đỡ buồn và đỡ sợ.
Cháu biết không? Anh ta hạ giọng. Ở thành phố không như quê cháu đâu. Trộm cắp nhiều lắm. Cháu ở đây một mình chẳng có lợi chút nào.
Nam cảm thấy chú Sáu muốn nói rất nhiều về tình cảm sâu nặng của chú đối với bố.
Nhưng sao chú có vẻ tò mò như thế nhỉ?
Ở nhà Nam đã thành thói quen. Nam, bé Việt và cả mẹ nữa. Không ai ngồi vào bàn, lục lọi hay tò mò đọc những thứ bố viết như thế.
Có lẽ ở nhà chú này thì khác chăng?
Cháu ăn nữa đi.
Dạ, đủ rồi ạ.
Nam mở ngăn kéo, cho gói kẹo vào.
Bây giờ chú tranh thủ ngủ một chút để chiều còn đi làm. Đúng 1:30, nhớ đánh thức chú dậy nhé. Nếu Hùng về thì bảo rằng chú đã đi. Chiều chú về đây, cả mấy chú cháu ăn cơm rồi cùng rửa bát.
Trong khi nói như thế, đôi mắt anh ta không rời khỏi Nam cũng như mọi vật trong phòng. Đôi mắt thỉnh thoảng lại sáng lên, trông như mắt mèo.
Chờ người chú họ thiêu thiêu ngủ, Nam mở cửa ra ngoài.
Nó muốn tìm một chỗ vắng nào đó để suy nghĩ, để bình tĩnh lại. Vì quả thật, sự xuất hiện của người chú họ không quen biết này làm Nam thấy rối trí quá. Nó cẩn thận bóc khóa, rồi bước dọc hành lang. Nó nhìn thấy Hùng Lé đang đứng bên cửa sổ nhà bác Thịnh nói chuyện và đùa nghịch với hai cô bé sinh đôi. Hai đứa trẻ tỏ vẻ quyến luyến và khâm phục Hùng sau khi được nó bắt hộ con chuồn chuồn. Còn Hùng thì đang lấy giấy, gấp cho chúng những đồ chơi vặt như con chim, cái thuyền, cái quản bút. Thấy Nam, Hùng lúng túng đặt các thứ xuống thành cửa sổ. Bố chúng nó sắp về đấy, Hùng Lé nói và kéo Nam đi khỏi cửa sổ. Nam thấy ghen tị. Hùng như không muốn Nam chơi đùa với hai đứa trẻ. Cả hai cô bé cũng như quên bẵng Nam. Rõ là chúng đã bị Hùng lôi cuốn về những trò chơi thú vị, những con giống bằng giấy. Đúng 1:30 chiều, không đợi Nam đánh thức, người chú họ bật dậy. Anh ta lấy tay dụi mắt, tự rót nước trắng trong chai của bố uống một cốc đầy, chụp lên đầu cái mũ cối đã tàng, đeo một đôi kính đen to tướng, rồi đứng trước gương ngắm nghía. Anh ta chợt thấy râu quay nón tua tủa quanh cằm, liền lấy dao cạo. Bố vẫn để dao trước gương trên một tấm kính nhỏ. Cái dao bào ủi đám râu cứng kêu sồn sột, nghe ớn cả người. Hùng đâu rồi? Anh ta vừa cạo râu, vừa nhìn vào gương hỏi Nam lúc nó đang ngồi trên mép giường phía sau anh ta.
Đi rồi ạ.
Tốt. Cạo râu xong, anh ta đẩy cái bao tải vào tít gầm giường nói. Có mấy thứ đồ nghề của chú gửi cháu, nhớ đừng có nghịch nhé.
Dạ.
Tốt. Rồi anh ta đi ra, không quên khép kín cửa. Nam lăn ra giường. Mát quá, cả một đêm không ngủ, rồi bao nhiêu chuyện lại xảy ra từ sáng sớm đến giờ, làm đầu óc nó mụ mị đi. Nó không thể bình thản được, khi sực nhớ ra rằng đây không phải là làng Phượng Vĩ của nó. Đây là thành phố, có hàng hà sa số người sống chết chóc trong những ngôi nhà san sát như bát úp, trên một khoảng đất chật hẹp. Ở làng, đi ngủ thường ít khi phải đóng cửa. Ban ngày người ta đi làm đồng, cửa ngõ, đồ đạc cứ bày ra đấy. Bất kỳ người nào vào nhà đều được mời uống nước, hút thuốc. Ai đói, người làng sẽ mời ăn cơm. Ai nhỡ đường sẽ được nhường chỗ ngủ. Chính các chú công an xóm sau khi xem giấy tờ sẽ sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho những khách lạ ấy. Ai từ biệt làng Phượng Vĩ cũng luyến tiếc, nhớ nhung. Hùng Lé đã nhường bánh cho Nam ăn ở sân ga, đã chỉ vẽ cho Nam những điều bỡ ngỡ. Hùng đến nhà Nam, Nam phải đối xử với Hùng như bạn bè. Nhưng còn người chú họ kia là ai? Mà thôi, nghĩ vớ vẩn như thế để làm gì khi chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thật thế, có hai người khách đến nhà Nam và giờ họ đã đi. Họ chưa làm gì xấu cả. Nam cũng phải ngủ một giấc đây, ngủ bù cho đêm qua và buổi sáng vất vả. Ngủ trong nhà của bố sau khi no bụng thì có gì phải nói nhỉ? Cửa đã khép rồi, chỉ còn cái then bên trong nữa thôi. Nam tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và say sưa. Thật không còn biết trời đất gì nữa. Mẹ thường nói, ngủ say như củ khoai là vậy đấy. Gian nhà hơi tối, nhưng mát rượi. Nắng trưa không lọt vào được chỗ nào. Nam mở cửa sổ phía hồi nhà. Mọi vật như cùng tỉnh dậy với Nam. Những vật quá quen thuộc vẫn nằm yên ở chỗ cũ, từ ngày nào Nam không còn nhớ nữa. Nam cúi nhìn xuống gầm giường. Chiếc bao tải đồ nghề của chú dâu quay nón vẫn còn đó. Nam ra cửa lớn, đưa tay kéo cái chốt. Nó đẩy cửa để ra ngoài. Nhưng sao thế này? Một cảm giác lạnh lạnh chạy từ gáy dọc theo sống lưng nó. Không thể nào mở được cửa. Nó hiếng mắt, nhìn qua chút khe hở và hiểu ngay. Cửa đã khóa ở bên ngoài. Ai đã khóa trong khi Nam ngủ? Hay là chú dâu quay nón? Không, lúc chú ấy đi ra đường không nghe thấy tiếng bóp khóa. Thật ngu, lúc đi rửa bát về, Nam lấy chìa ở Hùng để mở cửa rồi quên khuấy, cứ để cái khóa và chìa lủng lẳng ở đó. Vậy thì có ai nghịch ngợm khóa Nam lại để dạy cho Nam một bài học đây? Chưa chắc, ở khu tập thể này chẳng ai nghịch ngợm như thế. Nếu thấy Nam quên khóa ngoài thì họ sẽ gọi và đưa Nam ngay. Vậy thì ai? Nam nghĩ đến Hùng Lé, đến người chú họ dâu quay nón, và cảm giác lạnh dọc sống lưng càng tăng. Hay là... Phải, Nam thấy lóe lên trong đầu một dự đoán đáng sợ. Họ muốn mình phải ở trong nhà, không được đi đâu. Hay là trong chiếc bao tải kia có những thứ quý giá và đắt tiền đến mức người ta phải cẩn thận như vậy? Nam áp tai vào cửa nghe ngóng. Không có gì đáng ngờ. Nó rón rén lại phía giường,
chui vào, kéo cái bao tải ra. Cái bao tải nặng quá chừng, phải cố hết sức mới kéo ra được chỗ sáng. Nam mở sợi dây, cho tay vào trong bao. Vòng bi, một bao tải vòng bi, dễ có hàng 100 chiếc. Nam hiểu ngay, đây là những chiếc vòng bi đáng ngờ. Không ai giao cho người thợ điện như ông chú họ dâu quay nón này một số vòng bi nhiều như thế. Nó từ từ đẩy chiếc bao tải vào chỗ cũ, lại ghế ngồi suy nghĩ. Có thể chú ấy đưa vòng bi đi chữa cho nhà máy. Có thể chú ấy đi mua về. Nhưng tại sao lại khóa cửa lại? Nam nửa tin nửa ngờ, không biết thế nào là đúng. Bây giờ có lẽ còn một việc cần làm là hô hoán lên cho hàng xóm biết rằng Nam đang bị nhốt. Không, không nên ở Mỹ như vậy trong khi chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ mình đã dại dột khi đưa Hồng Lé về đây. Bây giờ tốt nhất là cứ nằm ngủ, đợi vài tiếng đồng hồ nữa, Hùng Lé hay người chú họ sẽ trở lại, và lúc đó hăng hay. Nó lại nằm xuống giường, nhưng không tài nào chợp mắt được. Có tiếng nói chuyện lào xào đâu đây ngoài hành lang. Hố thật, Nam nghĩ bụng. Hồi nãy mình định kêu, nhưng kêu thì có ai thưa? Dọc hành lang chẳng nhà nào có người ở nhà. Còn lũ trẻ thì đều bị nhốt. Đứa thì ngủ, đứa thì đang nấu ăn hay chơi với nhau trong nhà. Ai nói chuyện đấy nhỉ? À, có lẽ bé Liên con nhà bác Thịnh. Nam rón rén chân lại phía cửa. Nó áp tai vào tấm ván cố nghe. Anh Hùng ơi, mở cửa cho chúng em ra ngoài chơi với.
Xịt, nói khẽ chứ.
Anh phải mở cho em ra cơ.
Được rồi, để anh mở cho. Phải khẽ khẽ chứ.
Nam nghe những tiếng chìa khóa va vào nhau lách cách. Có lẽ Hùng vẫn chưa mở được cửa. Hùng mở để làm gì? Tốt nhất là mình lên tiếng để Hùng biết rằng mình đã biết nó đang mở cửa.
Hùng ơi, mở hộ tôi nữa với.
Nam cố hét thật to.
Có tiếng lách cách. Cửa mở ra thật, và người chú họ bước vào như một cơn gió đen, rồi đóng áp cửa lại. Anh ta ăn mặc hoàn toàn khác lúc ra đi. Quần áo bộ đội cũ, chân mang dép cao su, đầu vẫn đội cái mũ cối ấy và không đeo kính râm. Trông anh ta không còn dữ tợn như trước nữa. Cả bộ râu quay nón hình như cũng biến mất.
Chú Sáu, Nam nói, giọng lạc đi.
Không chú cháu gì hết.
Anh ta đưa cánh tay như hai gọng kìm, quặp lên vai Nam. Ấn nó ngồi xuống chiếc ghế thấp trong góc phòng.
Ngồi xuống đây và im mồm, nghe không, thằng nhãi.
Hắn rằng từng tiếng khi nói câu đó, và trong nháy mắt, Nam hiểu ngay việc gì đang xảy ra. Nó cố vùng dậy dưới hai bàn tay như vuốt, đang cố ghìm vai nó xuống rồi kêu to.
Liên ơi, đừng mở cửa.
Một cái tát như trời giáng làm Nam tối tăm mặt mũi. Nó loạng choạng, nhổ xuống nền nhà một bãi nước bọt dính máu. Bàn tay phải của người chú họ đang dứ dứ trước mặt nó. Và qua những tia đom đóm trước mắt, nhì nhằng, Nam nhìn thấy một khẩu súng ngắn, cái nòng đen ngòm.
Im mồm.
Hắn ấn Nam ngồi xuống, ung dung thả khẩu súng vào túi quần. Cửa mở, một người khác, không to lớn bằng người chú họ, ăn mặc như những thanh niên Nam vẫn thấy lang thang ngoài đường phố, đẩy Liên và Hương vào nhà. Cả hai đứa đều nước mắt nước mũi đầm đìa, hai má phồng to. Nam nhìn thấy trong mồm chúng cả một đống rẻ to tướng, có lẽ là những chiếc khăn mà rửa mặt.
Bịt mồm thằng này nữa.
Sáu hất hàm, và thằng kia lấy ngay cái khăn của bố, nhét chặt vào miệng Nam, rồi trói mỗi đứa vào một chiếc ghế. Bé Liên và Hương nhìn Nam không chớp mắt. Nam cảm thấy chúng nó đang trách móc Nam và tim chú xe lại vì hối hận. Nhưng không có cách gì nói chuyện với hai cô bé được nữa rồi. Nếu không có cái khăn mặt này thì nhất định Nam sẽ kêu toáng lên rồi ra sao thì ra.
Cho tất cả sang đây rồi khóa cửa lại như cũ.
Sáu ra lệnh. Thằng kia đi ra rồi trở lại ngay cùng với đồ đạc nhà bác Thịnh. Đầu tiên là cái quạt nhật mạ kền sáng loáng. Chiếc vali, một túi ni lông không biết chúng đã nhét đầy những thứ gì. Một bó nữa.
Thằng Sám vẫn canh dưới cầu thang đấy chứ.
Còn ở dưới đó anh hai à?
Xe đến chưa?
Dạ rồi, có mỗi chiếc xe bò thôi anh hai.
Đưa xuống rồi dù vù thôi. Đến 162 nghe không?
Chúng nó thay nhau mang các thứ chạy sầm sập xuống cầu thang. Nam không thấy Hùng đâu cả. Có lẽ nó đang đứng canh gác ở đâu đó. Khi mớ đồ đạc đã chuyển đi hết rồi, Sáu là người cuối cùng. Hắn có vẻ vui,
bóp bóp nhẹ vào miệng Nam và hai cô bé rồi nói.
Để xem ba cái khóa miệng có chắc không nào.
Hắn nhét vào tay mỗi đứa một chiếc kẹo giấy bóng.
Chịu khó ngồi một chốc các cháu yêu nhé. Rồi bố mẹ sẽ về ngay thôi mà. Lúc đó tha hồ mà ca hát.
Nam buông tay cho cái kẹo rơi xuống đất. Sáu đi ra, đóng cửa nhẹ nhàng, rồi có tiếng khóa lách cách bên ngoài. Hắn cúi xuống gầm giường lôi ra cái bao tải. Suýt nữa thì quên mất món sò huyết. Hắn nói, cho ba tải lên vai, rồi ra khỏi phòng, khóa lại như cũ. Nam cố vùng vẫy để làm tung sợi dây, nhưng không có cách gì làm được. Gian phòng tối om, im ắng. Nam đoán thế nào Hương và Lên cũng khóc. Nhưng nó không nhìn rõ nét mặt của hai đứa, mà cũng chẳng nghe thấy tiếng sụt sịt nào. Hay chúng nó đã lịm đi vì mệt và sợ? Ngộ nhỡ chúng bị ngất đi thì sao? Biết làm sao bây giờ? Có cách nào tự cởi được sợi dây thì sẽ ổn tất cả. Nhưng sợi dây là sợi dây. Nam đâu biết rằng nó đã bị trói bởi bàn tay của mũi vằn. Những cái nút bột của hắn đã từng nổi tiếng trong đám trộm cắp kiếm ăn quanh bến cảng. Tất cả chỉ tại mình hết. Nam nghĩ, bác Thịnh bị mất trộm của cải là do mình đưa Hùng Lé về nhà. Bé Liên và bé Hương bị đánh, bị đầy đọa vì mình hết. Nam thấy hết sợ, nhưng nó khóc vì hối hận và nhục nhã. Rồi nó lịm đi lúc nào không biết. Những tiếng kêu khóc om sòm đánh thức cả ba đứa dậy. Hai cô bé không phải bị ngất, mà vì sợ đã lịm đi trước Nam. Nam chỉ còn biết cựa quậy để cho Liên và Hương biết rằng mình còn đang ở trong phòng với chúng nó. Gian buồng nhỏ tối như hũ nút vì ngoài trời đã về chiều. Chắc là mọi người đi làm về đã phát hiện ra vụ trộm. Bước chân chạy thình thịch ngoài hành lang, tiếng nói chuyện râm ran, tiếng chép miệng của ai đó. Nổi bật nhất trong mọi thứ ồn ào là tiếng kêu khóc của bác Thịnh gái. Nam thấy bác không kêu rên vì mất của mà chỉ vì lo hai đứa trẻ con.
Khốn khổ con tôi, tội nghiệp con tôi, chúng đã giết con tôi mất rồi.
Bác Thịnh trai bây giờ đang làm gì? Bác đi trình công an hay ngồi thử ra trong gian phòng trống trơn không nói không rằng gì hết?
Trời ơi, khốn khổ con tôi.
Tiếng bác Thịnh gái lại gào lên, nghe cào xé gan ruột. Nam thấy thương bác quá. Nó muốn hét to, chúng cháu ở trong này cơ mà. Nhưng nó chỉ ú ớ được như người mơ ngủ. Rồi cả Liên và Hương cũng ú ớ. Chắc chúng nó đã nghe thấy tiếng mẹ bên ngoài hành lang. Chúng cũng đang hét lên trong miếng rẻ. Mẹ ơi, chúng con ở trong này cơ mà. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng bác Nga.
Tôi đã biết mà, thế nào cũng có chuyện. Chúng còn bắt cả thằng Nam con anh Thành đi nữa kìa. Thằng bé cũng biến đâu rồi không biết.
Tiếng người mỗi lúc một nhiều. Chắc là người ta đang bâu kín gian phòng bác Thịnh. Ùn ùn chật hành lang. Có nhiều người đang đứng ngay trước cánh cửa phòng bố. Nhưng chẳng ai biết trong phòng đang có ba đứa trẻ bị nhốt cả. Nam thấy sợ. Đến ngày bố về, người ta mới tìm thấy chúng thì sao? Không biết một tuần nữa, cả ba sẽ trở thành cái gì?
Này, im lặng hộ một chút xem nào.
Có tiếng đàn ông lạ nói khá to bên kia cánh cửa. Tiếng ầm ĩ có bớt đi, nhưng vẫn rì rầm như ở chợ.
Nào, giãn ra tôi nhờ một tí.
Người đàn ông hồi nãy lại nói, người ta im lặng thật. Và Nam nghe rõ tiếng ai đó thở vì hồi hộp.
Ngủ thật, Nam tự trách mình. Sao hồi nãy đến giờ không vật mình cho ngã xuống?
Nó làm ngay và dùng hết sức lực kéo cái ghế đổ theo. Mấy cái chai trên bàn lao xuống vỡ toang.
Đúng là có người ở bên trong. Khéo bọn trộm còn ở trong đó cũng nên. Lùi ra, chúng nó có súng đấy.
Tôi đã bảo mà. Nam nghe thấy tiếng bác Nga và sau câu nói đó có tiếng guốc đi nhanh xuống cầu thang. Chắc là bác ngại lũ trộm có súng.
Phá cửa ra thôi.
Người ta nện vào cửa mấy nhát búa và Nam bỗng thấy tối tăm mặt mũi. Ánh sáng ùa vào cùng với mấy người đàn ông. Nó định thần lại. Một chú công an đang cúi xuống cởi trói cho nó. Trong phòng chỉ còn lại hai chú cháu. Không phải là chú công an hôm nọ mà là một chú khác. Mặc quần áo thường, trạc tuổi với bố và hơi giống bố.
Cháu ăn kẹo đi. Đêm qua cháu ngủ được chứ?
Dạ, cháu ngủ say lắm.
Một chiếc chuồng chim nuôi hai con hoàng yến treo bên cửa sổ. Chúng đang rỉa cánh cho nhau. Phía sau cửa là mái nhà lợp ngói nhấp nhô như sóng biển. Xa kia là khoảng trời xanh như màu thủy tinh trong veo.
Buổi sáng mùa hè ở thành phố cảng làm Nam tỉnh hẳn. Gió ùa vào phòng, lật những tờ lịch nhỏ như cánh bướm.
Chú cháu mình làm việc nhé. Cháu có đồng ý không?
Vâng ạ.
Bây giờ cháu hãy kể lại cho chú nghe chuyện xảy ra như thế nào. Cháu ở quê lên đêm hôm kia phải không?
Dạ.
Vậy là đêm mùng 4 tháng 6, sau khi nghỉ hè được 3 hôm à?
Vâng ạ.
Không cần chú hỏi, Nam vẫn có thể kể lại tỉ mỉ và tuần tự những việc xảy ra không bỏ sót một chi tiết nào. Chú cán bộ đứng dậy, châm thuốc hút. Chú bước lại bên cửa sổ đứng nhìn những mái nhà nhấp nhô rồi quay lại nói.
Đáng lẽ cháu không nên đưa Hùng Lé về nhà. Nếu không làm nghề sửa khóa, thì những ai mở cửa nhà người khác bằng chìa khóa của mình đều đáng ngờ cả.
Chú đi lại cái tủ, lấy ra một tập hồ sơ. Trong tập hồ sơ có một chiếc phong bì dày đựng toàn ảnh. Chú rút ra từng chiếc một và đưa tới trước mặt Nam.
Cháu có nhận ra ai đây không?
Dạ không ạ, cháu không quen người này.
Còn đây?
Cháu cũng không biết ạ.
Đây nữa?
Cũng không ạ.
Bao nhiêu tấm ảnh như thế, Nam không đếm được, chỉ biết là rất nhiều, nhiều lắm. Chú công an quẳng tập ảnh xuống bàn, thở dài.
Thế là câu chuyện có phần phức tạp đấy cháu ạ.
Này, cháu bảo lúc trở lại, thằng Sáu Xôm không còn dâu quay nón nữa phải không?
Cháu không hiểu vì sao mà bộ dâu biến mất ạ.
Cũng chẳng khó gì, nghĩa là sau khi cạo nhẵn dâu ở nhà cháu xong, hắn bôi lên má một lớp phấn cùng màu da mặt. Thế là biến mất bộ dâu.
Chú và cháu, những người tử tế khác chỉ có một bộ mặt thôi. Nhưng lũ này thường có nhiều bộ mặt. Bây giờ là rơi, chút nữa lại là chuột. Thế đấy.
Nam thì chú cán bộ có vẻ buồn phiền. Chú quay máy điện thoại mời một chú nào đó lên gặp. Một nháy mắt, chú kia đã đến. Chắc là chú ở tầng dưới lên.
Đồng chí Miên, tôi đã đưa ảnh đối tượng cho cháu Nam xem. Nhưng cháu không nhận ra người nào cả. Vậy là có một lũ mới.
Chú cán bộ nói xong, quay lại Nam.
Này cháu, cháu có thể ở đây đến bao lâu?
Mẹ cháu cho cháu đi nửa tháng ạ. Ở nhà cháu còn có một con thỏ.
Được rồi, tốt. Cháu sẽ ở đây với các chú cho đến ngày bố cháu về. Các chú không báo tin cho bố cháu biết chuyện này để bố cháu an tâm nghỉ ngơi.
Nhưng chú hỏi thật, có quyết tâm giúp các chú tìm ra bọn Sáu Xôm hay không?
Có ạ, nhưng liệu có lấy lại được của cải không ạ?
Cái đó còn tùy xem chúng ta phát hiện bọn này sớm hay muộn. Chúng ta sẽ cố gắng tìm ra sớm. Thế này không nhận ra được ảnh, thì ta hãy thử nhận ra người vậy.
Cháu sẽ đi lang thang trên đường phố như một chú bé nhà quê ra tỉnh thật sự. Chú Miên đi cách cháu 20 mét. Nếu gặp mặt một trong ba thằng ấy, cháu sẽ tìm cách báo cho chú Miên, được không?
Ta hãy thử cầu may một chút xem sao.
Nam theo chú Miên xuống tầng dưới. Nhưng vừa ra đến cửa, chú cán bộ gọi giật lại.
Này cháu, lúc thằng kia nói rằng chỉ có mỗi một chiếc xe bò thôi, thì tên Sáu Xôm trả lời thế nào nhỉ?
Nó bảo đưa đồ đạc đến 162 ạ.
Bao nhiêu?
162 ạ.